16. Chăm sóc bản thân.
Tôi rất hồi hộp khi tiến đến sân tennis với chiếc vợt trong tay. Không chỉ vì tôi chưa bao giờ chơi tennis, mà vì tôi đã không chơi môn thể thao nào kể từ lần cuối chơi bóng với anh trai ở sân sau nhà lúc còn bé. Giờ đây, tôi đang cố gắng học cách cầm vợt, xoay người và kết nối với quả bóng đang lao đến. Thầy dạy tennis gào lên để tôi làm theo hướng dẫn, đưa vợt lên ngay tay trái, như đang nói chuyện điện thoại. Vì thế tôi tập trung vào nói chuyện điện thoại, hết lần này đến lần khác dưới nắng mùa hè như thiêu đốt. Thật tuyệt khi được ra ngoài trời nắng và tập thể dục. Thật tuyệt khi được sống. Tôi nảy ra ý định học tennis sau khi đọc một bài viết trong quyển tạp chí ở phòng mạch bác sĩ chuyên khoa ung thư vào mùa xuân 2008. Bài báo khẳng định hùng hồn rằng tennis là một cách tuyệt vời để kiểm soát tình trạng căng thẳng. Với tất cả những gì chúng tôi đang trải qua khi Randy tiếp tục chống chọi với ung thư, tôi cần kiểm soát căng thẳng hơn bao giờ hết. Ở hồ bơi gần nhà, nơi chúng tôi thường đến khi mới chuyển về Virginia, cũng có vài sân tennis và có dạy cho người mới bắt đầu. Từ nhà đến sân 10 phút, việc tập luyện sẽ chiếm 1 giờ trong lịch sinh hoạt của tôi. Chắc chắn tôi có thể dành ra 1 giờ mỗi tuần cho bản thân mình. Tôi đăng ký học và bắt đầu vào tháng 5 năm 2008. Sau buổi học đầu tiên, tôi đã đặt trọn niềm tin vào môn thể thao này. Quả thật là tôi cảm thấy được xoa dịu khi dõi theo quả bóng xanh vờn long, vung tay vợt và cảm thấy sự kết nối của vợt lưới trên quả bóng. Khi cố gắng dự đoán hướng rơi của bóng, tập trung di chuyển cơ thể và vợt để đón bóng, tâm trí tôi không còn chỗ cho bất kỳ điều gì khác ngoài trừ những đòi hỏi của thực tại. Không còn chỗ để nghĩ gì về Randy, bệnh ung thư hay sau này nỗi đau buồn của tôi. Không có công việc nhàm chán nào như nấu bữa tối hay quét dọn sân. Có thể tôi bận tâm. Trong một giờ, tôi có thể toàn tâm toàn ý thoát khỏi những lo toan tầm thường của cuộc sống. Chơi tennis là một trong những cách tốt nhất để tôi chăm sóc bản thân trong suốt thời gian Randy gần phút lâm chung và cả sau đó. Tôi không nhận ra việc mình làm lúc đó là chạy trốn. Tôi chỉ cần biết mình cần phải thoát ra khỏi áp suất. Và tôi đã thử những hoạt động khác, như đi dạo hoặc đến phòng tập thể dục, nhưng không có môn nào chiếm hết tâm trí, đủ để tôi có thể tạm nghỉ khỏi những lo toan thường nhật. Tôi đã không có được những khoảnh khắc quý báu, tận hưởng những làn gió hay tia nắng mặt trời. Tôi đã không thể cất đi những lo lắng của mình. Thay vào đó, tôi dành suốt buổi đi dạo để lên kế hoạch về những việc dự định làm sau khi trở về nhà. Nhưng tennis là một môn mới mẻ và khó chơi đối với tôi, đủ để não tôi không thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác. Một lợi ích bất ngờ khác là khả năng kết nối và tái nối với những người tôi gặp ở sân bóng, tại lớp dành cho người mới bắt đầu. Tôi rất ngạc nhiên khi gặp lại một người bạn cũ từ thời trung học. Cô ấy giới thiệu tôi với vợ của một người bạn thời trung học khác của chúng tôi. Đây là một trong những lợi ích tuyệt vời khi chuyển về nơi ở cũ. Nhưng đó cũng là tính chất của tennis. Nó là một môn thể thao xã hội. Mọi người chơi bóng với nhau trên sân, rồi kết giao với nhau sau khi rời sân. Tôi lập tức gia nhập đội tennis mùa thu và chơi bóng mỗi tuần một lần với một nhóm phụ nữ. Kết quả là tôi gặp 15 người mới, mở rộng vòng tròn người quen lên gấp đôi. Những tình bạn mà tôi tạo dựng để giữ vai trò quan trọng trong việc giúp tôi tạo ra một bản sắc mới cho bản thân, với tư cách là Joy Pulse, không phải vợ của Randy hay mẹ của Dylan, Logan hay Chloe. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều cần. Một cuộc đời bên ngoài và vượt lên vai trò thường nhật, cho dù vai trò đó là người quản trị trang web hay là bà mẹ ở nhà nội trợ. Không có tennis, tôi sẽ có rất ít cơ hội để gặp gỡ người khác và thiết lập những mối quan hệ ý nghĩa, vì tôi không có công việc nào khác bên ngoài. Khi chúng tôi sắp chuyển nhà, có một khoảng trống lớn, một mảnh quan trọng của cuộc đời mà tôi phải xây dựng lại ở Virginia. Tennis là bước đầu tiên theo hướng đó. Rời khỏi Pittsburgh đồng nghĩa với việc tôi phải rời bỏ lại sau lưng một cuộc sống xã hội năng động mà tôi đã xây dựng trong hơn 10 năm chúng tôi sống ở đó. Tôi hoạt động rất tích cực ở nhà thờ, tham gia một số nhóm xã hội như nhóm phụ huynh có con nhỏ và một nhóm gồm 4 cặp vợ chồng có con gần bằng tuổi nhau. Sau khi đi lăn chào đời, tôi đã tham gia thư viện cho mượn đồ chơi Pittsburgh, một nhóm phi lợi nhuận do tình nguyện viên điều hành, nhằm tạo sân chơi cho bọn trẻ dưới 5 tuổi. Brady và tôi đã tham gia hội thể thao Pittsburgh. Nhiều người hàng xóm của chúng tôi cũng cùng độ tuổi và đang ở trong giai đoạn chăm sóc con cái giống như chúng tôi. Chúng tôi thường hẹn cùng đi ăn tối hoặc dẫn bọn trẻ đi chơi với nhau. Randy và tôi rất may mắn khi có thể gọi các đồng nghiệp của anh là bạn. Những người kết giao với chúng tôi ngoài nơi làm việc. Tôi đã trở nên thân thiết với những bà mẹ có con học cùng trường mẫu giáo với các con tôi. Ngoài ra, tôi còn kết bạn thông qua các lớp tập gym, yoga, đan len và sáng tác văn. Phải mất nhiều năm mới có thể nhân đôi mạng lưới những người bạn rất đa dạng này. Tôi đã phải xây dựng một nhóm bạn mới bằng cách tận dụng sự độc đáo của nơi ở mới. Thay vì cố gắng tạo ra cuộc sống như trước ở Pittsburgh, một chiến thuật thực tế hơn được tôi dùng để chăm sóc bản thân là tìm cách để cảm thấy an toàn trong nhà vào buổi tối. Nghe thật buồn cười, vì Randy khi còn sống, anh đã rất yếu, đến nỗi không thể nào bảo vệ chúng tôi nếu có trộm đột nhập. Nhưng chỉ cần sự có mặt của anh là đủ để tôi cảm thấy an toàn. Thế nhưng sau khi anh qua đời, giờ đi ngủ trở thành giờ lo lắng tột độ đối với tôi. Khi màn đêm yên tĩnh bao trùm lên tôi, sau khi bọn trẻ đang say giấc, sự trống trải của chiếc giường sẽ đánh thức cảm giác mất mát và cô đơn. Tôi sẽ nghe những động ban đêm của ngôi nhà. Và trí tưởng tượng của tôi sẽ liên tưởng đến bọn trộm cướp hoặc có người đột nhập. Khi đồng hồ điểm từng tiếng, tâm trí hành hạ tôi bằng những viễn cảnh rùng rợn, lần lượt cảnh này đến cảnh khác. Cho đến khi cuối cùng tôi mệt nhoài và ngủ thiếp đi, để rồi bị giật mình không lâu sau đó vì một cháu nhỏ khóc quấy. Tôi thật may mắn khi có gia đình sống gần bên, nhưng tôi vẫn chỉ có một mình trong phòng vào buổi tối, chiến đấu với những con quái vật do căng thẳng gây ra. Tôi phải tìm ra cách để tự an ủi mình giữa đêm, mà đèn ngủ thì không có tác dụng. Cô của tôi đề xuất một giải pháp hoàn hảo, chuông báo động. Công ty gắn thiết bị cảm ứng lên tất cả các cánh cửa và cửa sổ, đồng thời lắp đặt cả cảm biến chuyển động. Khi chúng tôi rời khỏi nhà, tôi có thể kích hoạt chế độ báo động và cảm thấy yên tâm khi trở về nhà mà không có ai đột nhập rồi ẩn nấu sau đó. Chuông báo động giúp giải tỏa nỗi lo sợ của tôi mỗi khi nghe thấy một tiếng động vào nửa đêm. Tôi biết tôi chẳng cần phải lo lắng gì nếu chuông báo động không kêu và có thể ngủ tiếp, nghỉ ngơi tiếp. Một lợi ích phụ nữa là chức năng báo động bằng tiếng chuông mỗi khi cửa trước hoặc cửa sau để mở, ngay cả vào ban ngày khi chế độ báo động không được kích hoạt. Nếu một đứa trẻ ra ngoài trong lúc tôi ở trên lầu thu nhặt quần áo để giặt, thì tôi sẽ nghe tiếng chuông và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và có thể dễ dàng biết được bọn trẻ đang ở đâu. Nói tóm lại, quyết định đơn giản này đã giúp tôi vô cùng yên tâm. Trong khi xây dựng lại cuộc sống ở Virginia và từng bước tạo dựng một cuộc đời mới cho bọn trẻ, tôi tự nhủ sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt cho bản thân khi bọn trẻ tốt nghiệp trung học. Đây là một mục tiêu dài hạn, một ước mơ 16 năm nữa mới thành hiện thực, nhưng nó cho tôi thứ để trông đợi. Khi gặp phải một ngày không vui, tôi thường nghĩ đến kế hoạch đặc biệt này và mơ mộng về nó. Ước mơ của tôi bắt đầu rất đơn giản. Sau khi đứa con cuối cùng tốt nghiệp, tôi sẽ đi du lịch đến Paris, Pháp. Một sự lựa chọn hợp lý vì chuyên ngành thời đại học của tôi là ngữ văn và văn chương Pháp. Tôi đã đi du lịch đến thành phố kỳ diệu đó 3 lần trong đời và tôi rất yêu nơi này. Thật dễ để hồi tưởng về những khoảng thời gian đẹp đẽ. Tôi đã có ở đó và mong đợi đến khi được tận hưởng những khoảnh khắc mới sau khi bọn trẻ đã khôn lớn. Ước mơ của tôi ngày một lớn theo những khó khăn vất vả ngày một tăng. Một tuần ở Paris không còn đủ để bù đắp 16 năm gác lại nhu cầu bản thân để chăm sóc người khác. Không, sẽ phải làm 1 năm. Vâng, tôi sẽ làm như thế. Sau khi tôi đã dành hết tất cả để nuôi nấng các con, tôi sẽ theo đuổi một trong những giấc mơ của mình và sống trọn 1 năm ở Paris. Trong một thời gian, tư tưởng này rất có tác dụng. Nhưng rồi tôi nghĩ mình thật bất công với bản thân khi trì hoãn ước mơ đến tận 16 năm. Tôi thích đi du lịch và may mắn được thăm nhiều địa danh thú vị trong nước cũng như ngoài nước. Tại sao tôi lại phải từ bỏ hoàn toàn đam mê du lịch của mình? Chẳng lẽ tôi không thể tìm cách nào đó để đi một chuyến ngắn ngày vào lúc này? Nhỡ tôi cứ đợi đến khi bọn trẻ tốt nghiệp, rồi phát hiện ra mình mắc chứng bệnh gì đó, khiến tôi không thể thực hiện được giấc mơ của mình thì sao? Tôi sẽ cảm thấy thế nào vào lúc đó? Cay đắng, chắc chắn rồi, và rất tức giận. Mà không ai có thể để xả giận vì những cơ hội vụt mất ngoài chính bản thân tôi. Bạn thân của tôi là Tina Carr, chơi với tôi từ ngày tôi làm quản trị trang web ở trường Carnegie Mellon, đề nghị chúng tôi cùng đi du lịch đến Ý, chỉ tập trung vào Rome và Venice để dễ sắp xếp và đỡ mệt. Tuyệt cú mèo, chỉ nghĩ đến cảnh được ngắm những tàn tích cổ ở Rome, tòa Vatican và ánh sáng ở Venice đã đủ khiến tôi háo hức không yên. Tôi mất khoảng 6 tháng để lên kế hoạch và chuẩn bị cho chuyến đi. Phần quan trọng nhất là tìm một người trông trẻ để ở lại với các con, tôi trong 9 ngày. Một việc trọng đại và là điều khiến tôi sốt ruột khi đi chơi. Nếu bọn trẻ không được chăm sóc đàng hoàng và tôi không có niềm tin 100% vào người trông chừng chúng, thì tôi sẽ không bao giờ tận hưởng được chuyến đi. May sao tôi quen được người chọn việc trông trẻ là nghề thứ hai. Cô ấy rất giàu kinh nghiệm, chín chắn và đáng tin. Thêm nữa, cô ấy đã trông trẻ giúp tôi nhiều lần và bọn trẻ không còn lạ gì cô. Khi Tina và tôi lên máy bay đi Rome, tôi ngây ngất vì phấn khích và háo hức. Chúng tôi đã đọc kỹ sách hướng dẫn và lập kế hoạch lịch trình chuyến đi. Tôi đã luyện tập một số câu tiếng Ý, nhưng tôi quyết định sẽ phải dựa vào trình độ nói tiếng Pháp và Tây Ban Nha của mình để giao tiếp ở Ý. Chúng tôi cũng xoay sở được. Người Ý rất lịch sự khi chúng tôi cố gắng giao tiếp bằng tiếng Ý bập bẹ của mình, pha trộn tiếng Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Anh. Đó là một sự thay đổi mới mẻ so với những tiếng Bibo trẻ con mà tôi dùng để nói chuyện với bọn trẻ. Tất nhiên tôi rất thích những di tích lịch sử ở Rome, nhưng một trong những điều tôi thích nhất là ngồi ăn sáng, thưởng thức một tách cà phê phủ lớp bọt sữa ấm phía trên. Tôi không cần phải nhảy nhổm lên để tìm một món gì đấy hoặc lau dọn thức uống bị đổ. Thay vì vậy, tôi chỉ ngồi im ngắm nhìn người dân thành Rome đi bộ ngang qua trên đường đến chỗ làm, trong khi tôi tận hưởng tách cà phê nóng hổi của mình. Sau 4 ngày ở Rome, Tina và tôi thu dọn hành lý để chuẩn bị đón chuyến tàu đến Venice. Nhưng thay vì háo hức trước chặng dừng chân kế tiếp của hành trình, tôi lại cảm thấy buồn. Tôi chợt nhận ra mình nhớ Randy kinh khủng và thầm ước chúng tôi có dịp đi Venice cùng nhau, vì đó là điều chúng tôi luôn nói sẽ làm. Nỗi buồn trào dâng trong lòng đến khi tôi òa khóc. Tôi đứng khóc giữa một căn phòng khách sạn xinh đẹp ở Rome vì tôi sắp đến thành Venice yêu kiều. Tôi cảm thấy mình thật ngốc. Nhưng Tina hoàn toàn thông cảm cho tôi. Cô chỉ ôm tôi rồi trấn an rằng những cảm giác ấy sẽ qua và tôi sẽ yêu thích Venice cho dù không có Randy bên cạnh. Cô ấy đúng một phần. Venice rất đẹp, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn, khi ánh sáng phản chiếu từ mặt nước lên các tòa nhà. Đó là một cảnh tượng đẹp mê hồn. Nhà thờ Thánh Mark rất nguy nga với kiến trúc trung cổ và lịch sử huy hoàng. Nhưng đêm đầu tiên ở đó, tôi đã tưởng mình không thể chịu nổi khi phải ở lại thành phố này. Nhìn đâu cũng thấy khung cảnh lãng mạn, nhìn đâu cũng thấy những đôi tình nhân, những đôi trẻ thì hôn nhau, những đôi trung niên vẫn nồng thắm và nắm tay nhau, những đôi lớn tuổi cùng nhau ăn tối. Ở các quán cà phê ngoài trời tại quảng trường, và dàn nhạc biểu diễn những vật phẩm khích lệ các đôi tình nhân khiêu vũ cùng nhau. Đúng là tình yêu tràn ngập trong không khí. Những chuyến đi dạo trên dòng sông bằng thuyền gondola, những đôi tình nhân hạnh phúc ngồi nép vào nhau khi người lái thuyền xoay mái chèo đưa họ qua các con kênh và điểm thêm vào không gian lãng mạn bằng một bài hát tiếng Ý. Nhìn những cặp đôi này, nhất là những đôi lớn tuổi, khiến cảm giác mất mát trong tôi ùa về. Chồng tôi đã qua đời và chúng tôi sẽ không bao giờ cùng nhau đến Venice để nhảy điệu van hay ngắm cảnh, hoặc ở quy mô lớn hơn là sống bên nhau đến răng long đầu bạc. Tôi cảm thấy trầm cảm đến nỗi quyết định quay về khách sạn. Tim tôi cảm thấy như bị bóp nghẹn. Bữa tối bi đát của tôi lên đến đỉnh điểm khi những hàng xóm trong khách sạn ưng ái một cách ồn ào và say mê. Tina ngủ ngon trong đêm đầu tiên đó. Cô ấy đã trở lại khách sạn do bị đau nửa đầu, trong lúc tôi đi ra ngoài khám phá thành phố. Tươi tỉnh và sẵn sàng cho một chuyến viễn du mới. Cô thật sự sốc khi thấy tôi buồn bã chán chường. Khi chúng tôi ngồi thưởng thức món cà phê phủi bọt sữa yêu thích của tôi, cô giúp tôi cười quên đêm hôm trước và nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh của chúng tôi vào giây phút đó. Ngay trước mặt chúng tôi là con kênh chính, thuyền bèo có lại tấp nập dưới ánh nắng mặt trời. Tâm trạng tôi phấn chấn hẳn khi tôi đón nhận những điều mà tôi đã không nhận ra chỉ vài giờ trước. Với sự giúp đỡ của Tina, tôi tháo bỏ tấm màn buồn phiền bao trùm trên mắt mình và đón nhận những điều tuyệt diệu xung quanh. Tôi quyết tâm không đến mất khoảnh khắc tuyệt vời này. Cầm quyển sách hướng dẫn và mắt kính lên, tôi đứng dậy và sẵn sàng tận hưởng cuộc đời trong hiện tại, và thôi không còn sống trong quá khứ. Hai ngày tiếp theo thật tuyệt vời. Chúng tôi tản bộ trên những con đường mòn, thu hết cảnh đẹp vào mắt, đi lạc và rồi lại tìm được đường về. Chúng tôi quyết định là một chuyến dạo sông bằng thuyền Gondola vào buổi trưa, thời điểm không quá lãng mạn. Và trong lúc đi dạo, chúng tôi đã tìm hiểu tất cả những người chèo thuyền, cho đến khi tìm được một người vừa rất điển trai, vừa có vẻ tử tế. Nhờ sự sắp đặt ngớ ngẩn của Tina, tôi đã cười không ngớt suốt chuyến đi, đến nỗi không còn nhớ đến những mất mát của mình nữa. Tina cũng có giọng hát rất hay, vì thế cô hát cho chúng tôi nghe. Không phải là người quá nhút nhát, tôi cũng hát góp vui bài Row Row Your Boat. Từ đơn ca sang song ca, rồi kết thúc dở dang vì cả hai chúng tôi đều cười rũ rượi. Phần còn lại của chuyến tham quan cũng tương tự như vậy. Hai chúng tôi hành xử như những cô học sinh ngớ ngẩn, cười đùa và cố gắng nhớ thật nhiều từ tiếng Ý, tận hưởng trọn vẹn từng giây từng phút. Kể từ sau chuyến đi Ý, tôi đã đi thêm vài chuyến du lịch ngắn nữa, đến Washington DC và vùng biển Caribe để mừng sinh nhật Tina. Trong mỗi chuyến đi như thế, tôi lặp lại năng lượng và sẵn sàng trở lại với trách nhiệm của mình mỗi khi về nhà. Tôi cảm thấy mình có thể cống hiến nhiều hơn sau khi làm một điều gì đó cho bản thân. Nhưng tennis và du lịch không phải là những cách duy nhất tôi tìm đến để giải thoát khỏi áp lực của cuộc sống thường nhật. Tôi cũng học cách nghỉ ngơi trong ngày hoặc vào buổi tối để đắm mình trong một quyển sách. Trong chuyến bay đến Ý, tôi đã đọc một loạt tiểu thuyết Chạng vạng của tác giả Stephen Meyer. Thật ra thì tôi vốn dĩ không phải là tuýp người thích đọc tiểu thuyết lãng mạn hoặc siêu nhiên. Nhưng tôi đã tải quyển sách này về sau khi vài người bạn nói với tôi rằng họ đã đọc và rất thích. Tôi bị nghiện truyện này, đến nỗi phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Sau khi đọc xong tập đầu tiên, tôi đã mò vào các hiệu sách ở Rome để tìm tập 2. Rồi khi ở Venice, tôi phải tìm tập 3. Sau khi tôi đọc xong quyển thứ 4, tôi lại đọc lại từ đầu, rồi đọc lại lần nữa. Khi tôi kể với nhà tư vấn về nỗi ám ảnh kỳ lạ này, không hiểu sao dường như tôi bị mắc kẹt vào câu chuyện, thì bà giải thích rằng đây cũng là một cách giải thoát của tôi. Hễ có thời gian rảnh rỗi, đặc biệt là vào buổi tối, khi cảm thấy cô đơn, tôi lại cầm lên một quyển sách, rồi đắm chìm trong một thế giới khác. Loạt truyện chạng vạng, mang tính thoát tục thuần túy, lại rất dễ đọc, không có lời kể với nhiều nhân vật và cốt truyện phức tạp, để thử thách bộ não vốn quá tải của tôi. Tôi không thể nuốt nổi Marguerite Duras hoặc Virginia Woolf với kỹ năng kể chuyện và cấu trúc câu phức tạp. Cho dù tôi từng học chuyên ngành văn chương ở đại học và thích những tiểu thuyết thử thách trí tuệ, tôi đã tìm thấy điểm tương đồng với các nhân vật chính. Nỗi đau mà Bella hứng chịu khi mất đi tình yêu của cuộc đời và những trang giấy trắng tượng trưng cho sự rút lui của cô khỏi thế giới quả thật giống những gì tôi cảm thấy. Đó là một trải nghiệm tẩy trừ, giúp tôi thấy nhẹ nhõm hơn sau khi trút bỏ phần nào cảm xúc của mình một cách an toàn. Sau khi đọc một lúc, tôi có thể đặt sách xuống và trở về với cuộc sống. Một lần nữa, sẵn sàng với mọi niềm vui và nỗi buồn nó đem lại. Dù tôi sợ sau khi Randy qua đời, những sự kiện kỳ diệu, khác thường mà anh từng đem lại cho cuộc đời chúng tôi sẽ biến mất, tôi vẫn nhận ra rằng nỗi lo lắng này không có căn cứ. khi tôi tiến bước nhỏ về phía trước và tạo ra cơ hội cho bản thân. Tôi nhận thấy rằng tôi cũng có thể làm cho một số phép màu xảy ra. Dần dần, tôi lại có niềm tin trở lại rằng tôi có mọi thứ mình cần, ngỡ ngay ở bên trong con người tôi. Tôi không lệ thuộc vào người nào khác để cảm thấy vui vẻ hoặc để làm những việc thú vị. Tôi có sức mạnh để tạo ra những yếu tố này bằng chính nỗ lực của mình, cho chính bản thân mình.
17. Phép màu: đánh mất và tìm lại.
Khi Randy tặng bánh sinh nhật cho tôi trước 400 người, khi anh thực hiện bài giảng cuối cùng, tôi biết khoảnh khắc mà chúng tôi đang chia sẻ này có thể sẽ là cử chỉ yêu thương tuyệt vời cuối cùng mà chồng tôi sẽ dành cho tôi. Có bao nhiêu người đủ lo xa để biến vợ thành một phần trong cơ hội cuối cùng làm việc mà họ yêu thích nhất. Đứng trên sân khấu với anh trước mặt tất cả mọi người, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, song cũng thật buồn. Tôi yêu Randy vô cùng, và đây chỉ là một trong nhiều lý do anh có ý nghĩa quý báu đối với tôi. Thế nhưng tôi biết, không bao lâu nữa, anh sẽ ra đi. Không chỉ tình yêu của cuộc đời tôi biến mất, mà còn là những trải nghiệm kinh ngạc mà anh đem đến cho mẹ con chúng tôi. Không có tia lửa của anh, cuộc sống chúng tôi sẽ tăm tối biết bao. Hay ít ra tôi tin là như vậy. Randy luôn trải nghiệm cuộc sống với một trí tò mò, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Anh không quan tâm đến của cải vật chất, cùng nhau làm những việc mình thích, dành thời gian cho nhau. Đó là điều quan trọng nhất đối với anh và tôi. Chúng tôi đã dạy Dylan, Logan và Chloe biết quý trọng thời gian dành cho gia đình và những chuyến phiêu lưu. Không có Randy, tôi không tin mình sẽ có thêm bất kỳ chuyến du lịch độc đáo nào nữa. Nhưng tôi nhận ra mình đơn giản không thể từ bỏ ý nghĩa có những trải nghiệm hoặc thời gian tuyệt vời với những người thân sống ở thành phố khác. Công viên nước luôn nằm trong danh sách những điều yêu thích ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi có vé vào cổng theo mùa tại công viên nước St. Carol ở Pittsburgh và thường đưa bọn trẻ đến. Ngay cả khi chúng chỉ có thể chơi trong hồ bơi trẻ em, còn chúng tôi phải thay phiên nhau trông chừng hai cháu khi cháu thứ ba đang chơi trượt máng nước. Thuở còn hò hẹn, Randy và tôi từng đến tận Orlando để trải nghiệm bãi biển Resort của Disney, nơi được Randy bình chọn là một trong những công viên nước tốt nhất. Chúng tôi thường dành ra nhiều giờ đồng hồ trong hồ bơi, trượt nước và trôi lững lờ trên dòng sông lười. Trước sự ngạc nhiên và khiếp đảm của tôi, Randy thuyết phục tôi chơi trò trượt nước từ độ cao 36 mét xuống đất với vận tốc 80-100 km/h và đáp xuống 12 tầng. Một lần là đã quá đủ với tôi, nhưng Randy cứ chơi đi chơi lại trò này, lần nào cũng đều thích thú trước cảm giác mạnh. Ngay cả khi mang vết sẹo khổng lồ dày dọc nửa thân trên sau phẫu thuật Whipple, Randy vẫn chơi trò trượt nước với tốc độ cao ở San Carlos. Hùng hồn tuyên bố sau khi chạm đáy rằng cơ thể bị khâu vá của anh đã liền lạc. Con người anh tràn đầy nhựa sống, đến nỗi những điều đơn giản như trò trượt nước cũng trở nên thật diệu kỳ. Tôi muốn được nắm bắt lại những phép màu mà tôi chợt nhớ đến nao lòng, và tôi muốn các con biết cuộc sống sôi động thế nào. Trong kỳ nghỉ xuân năm 2009, chỉ 6 tháng sau khi Randy qua đời, tôi đưa bọn trẻ đến một công viên nước trong nhà ở Williamsburg, Virginia. Sau khi trò chuyện với những người bạn từng đưa con đến đấy, tôi quyết định nên làm sao để bọn trẻ được an toàn. Nếu khi đến đấy mà tôi cảm thấy lo lắng rằng buổi đi chơi sẽ gặp rủi ro bất trắc, thì chúng tôi có thể lái xe một giờ nữa để về nhà và đợi bọn trẻ lớn hơn một chút mới đi lại. Nhưng tôi thật tâm muốn được vui chơi như chúng tôi từng chơi trước đây, khi Randy còn sống và khỏe mạnh. Tôi nhớ phần đời đó. Thế là tôi sắp xếp đồ đạc, đặt các con vào ghế ngồi, cài dây an toàn và lái xe về hướng Bắc đến Williamsburg. Sau khi nhận phòng khách sạn, bọn trẻ và tôi rất nóng lòng được ra hồ bơi. Vì thế chúng tôi vội thay đồ bơi. Tôi tháo đồng hồ và hoa tay ra, đặt vào các sắt trong phòng trước khi đi. khi chúng tôi đi ngang qua khu vực khách sạn để vào công viên nước. Nét hào hứng trên mặt bọn trẻ thật vô giá. Tôi biết chúng thừa hưởng gen công viên nước từ bố mẹ. Sau khi quan sát khung cảnh, tôi thấy có ít nhất 4 hồ bơi khác nhau. Trong đó có một hồ bơi trẻ em, một hồ bơi tạo sóng, một hồ bơi sâu dành cho trẻ lớn và một dòng sông lười. Ở giữa các hồ có một khu vực trò chơi với súng nước tương tác, máy bắn nước, thang dây thừng và máng trượt. Thậm chí còn có cả một ống trượt to ở cuối khu vực và chúng tôi có thể cùng nhau chơi trò này. Sự phấn khích của chúng tôi hiện rõ và bọn trẻ đã sẵn sàng chạy ào đi chơi. Chúng như đàn ngựa hoang, lúc lắc đầu và dậm thình thịch trên mặt đất, sẵn sàng lao về trước. Tôi ngăn chúng lại. Chúng tôi nói về cách giữ an toàn và xem lại nội quy. Trong đó quy định chơi ở những nơi mà mẹ trông thấy, không nô đùa ầm ĩ, không chạy nhảy và không tiểu tiện vào hồ. Thật hạnh phúc vì ở đó có áo phao vừa với Logan và Chloe. Ở mỗi hồ bơi và trên mỗi khu trò chơi đều có nhân viên cứu hộ. Với tất cả những đặc điểm an toàn này, tôi cảm thấy chúng sẽ không chết đuối ngay khi cả tôi không thể trông chừng mỗi cháu từng phút giây. Chloe lúc ấy đã gần 3 tuổi, muốn ở lại hồ trẻ em, có máng trượt tí hon và nước cạn. Logan 4 tuổi rưỡi và Dylan 7 tuổi rưỡi thì muốn chơi trên khu trò chơi trong hồ bơi tạo sóng. Tôi thỏa hiệp bằng cách để hai cậu con trai trên khu trò chơi, trong khi Chloe và tôi ở lại hồ bơi trẻ em. Sau một lúc, chúng tôi cùng nhau chuyển sang hồ tạo sóng. Ở đó, Chloe chơi trên bờ, còn hai cậu con trai thì thích thú nhảy sóng và cưỡi trên sóng. Tôi rất ngạc nhiên khi Chloe được chơi trò ống trượt với tôi và các anh. Thế là chúng tôi đi lên ống nước to và trượt xuống. Tôi khá hồi hộp, vì vậy tôi đặt Chloe lên đùi, còn Logan và Dylan ở hai bên. Sau đó chúng tôi trượt xuống, uốn lượn vòng vèo và hét to lên thích thú. Chúng tôi trượt xuống đáy an toàn, ai cũng cười rất vui. Ngay cả bé Chloe cũng rất thích. Suy nghĩ của tôi lập tức hướng về Randy. Anh sẽ vui sướng biết bao nếu thấy bọn trẻ yêu thích công viên nước nhường này. Đó là một khoảnh khắc nhói lòng, nhưng tôi không cho phép bản thân đắm chìm trong những suy nghĩ ấy quá lâu. Tôi không muốn làm khoảnh khắc này trở nên tối tăm, và thật lòng mà nói, tôi không có thời gian để hưởng thụ nỗi buồn. Tôi phải chạy theo bọn trẻ, vì chúng đang hăm hở khám phá trò chơi mạo hiểm tiếp theo. Sau khi chơi trong nước vài giờ, chúng tôi đều rất mệt và quay lại phòng để ngủ. Bọn trẻ rất đói khi ngủ dậy. Vì thế chúng tôi sửa soạn đi ăn tối ở nhà hàng trong khách sạn. Đây là tiết mục tôi thích nhất trong các kỳ nghỉ. Không phải chuẩn bị và nấu nướng gì cả. Vào một thời điểm trong buổi ăn, tôi nghĩ đó là khi tính tiền. Tôi nhìn xuống tay và phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương đính hôn không còn nằm trên ngón tay tôi nữa. Tôi bắt đầu hoảng loạn, tìm khắp trong các túi sách và quanh bàn để xem nó có rơi ra không. Không tìm thấy. Bọn trẻ nhận ra tôi đang không vui và cố gắng giúp tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi nhìn thấy chiếc nhẫn là khi nào. Tôi không tài nào nhớ ra lần cuối cùng nhìn chiếc nhẫn vì tôi không bao giờ tháo nó ra. Bụng tôi nóng lòng như lửa đốt, còn trái tim thì vỡ nát. Đây là chiếc nhẫn kim cương mà Randy trao cho tôi khi anh quỳ xuống cầu hôn ở nhà ông bà tôi. Vào kỷ niệm 5 năm ngày cưới, anh đã đem nhẫn ra tiệm để vắt cạnh, để khí nhẫn không cào xước bọn trẻ. Chiếc nhẫn ấy chưa bao giờ rời khỏi ngón tay tôi trong suốt thời gian chúng tôi đi bơi ở hồ, biển hay công viên nước. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện cởi nó ra, vì nó chưa bao giờ tuột khỏi tay tôi. Tôi đã chuyển chiếc nhẫn sang ngón tay phải khi bị bệnh chàm trên ngón đeo nhẫn bên trái khoảng một tháng trước khi Randy qua đời. Khi da bị đóng vảy đỏ và ngứa ngáy, tôi thường tháo ra đem qua ngón kia cho đến khi chàm khỏi hẳn. Dạo gần đây tôi đeo nhẫn ở ngón tay phải. Có thể ngón đeo tay phải nhỏ hơn một chút, có thể chiếc nhẫn đã lỏng ra một chút vì tôi ngâm mình cả ngày trong nước. Có thể chiếc nhẫn đã tuột mất khi tôi chơi trượt ống với Chloe, Logan và Dylan, hay chúng tôi chơi đùa nhau cùng trong hồ tạo sóng. Dù nó cho nó biến mất khi nào và như thế nào, thì thực tế là nhẫn đính hôn của tôi đã mất. Tôi vô cùng tuyệt vọng và khổ sở. Bố mẹ con vội vã trở về phòng. Bọn trẻ giúp tôi tìm kiếm khắp nơi. Tôi bắt đầu bật khóc khi mãi vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu. Tôi rất thất vọng và rất giận bản thân vì không tháo nhẫn ra đặt vào két sắt cùng với đồng hồ. Khi không tìm thấy nhẫn trong phòng, chúng tôi xuống tiếp tân để hỏi xem có ai nhặt được và gửi trả ở đấy không. Nhân viên lễ tân gọi vài cuộc điện thoại, nhưng không có chiếc nhẫn nào được gửi lại. Người trực lễ tân bảo tôi đi gặp quản lý hồ bơi để xem liệu chiếc nhẫn có kẹt vào bộ lọc không. Vậy là tôi và bọn trẻ quay tất tả lại công viên nước và nói chuyện với người quản lý. Cô ấy bảo sẽ kiểm tra các ống thoát nước và bộ lọc nước vào tối hôm đó sau khi công viên đóng cửa. Tôi phải đợi đến ngày hôm sau để xem người ta có tìm thấy chiếc nhẫn không. Tối hôm đó, tôi vô cùng giận bản thân và cuộc đời. Còn chuyện gì có thể xảy ra nữa? Còn chuyện gì có thể gặp bất trắc nữa? Tôi tự hỏi, đây là chuyến phiêu lưu lớn đầu tiên của chúng tôi, đã giúp tôi cảm thấy chúng tôi đã tìm lại một chút niềm vui cuộc sống. Tôi cố gắng nhớ đến chiếc nhẫn thất lạc một cách có ích và tích cực. Một mặt, chiếc nhẫn đính hôn đó là lời nhắc nhở về cuộc hôn nhân và cuộc sống chung của chúng tôi. Không chiếc nhẫn nào có thể thay thế nó hoặc tượng trưng cho tình yêu của chồng tôi. Sau khi đã bình tĩnh lại đôi chút, tôi mới có thể nhìn nhận sự việc một cách lý trí. Trong thâm tâm, tôi biết chiếc nhẫn chỉ là một đồ vật. Nó là một đồ vật tình cảm. Nhưng vẫn chỉ là một đồ vật không hơn không kém. Tôi đã không mất cái gì có ý nghĩa hoặc giá trị thực sự. Đây không phải là một bi kịch xét về nghĩa đen của từ này. Không có ai bị chết đuối, mất tích hoặc bị thương. Tôi cũng không mất bất kỳ kỷ niệm yêu dấu nào hoặc cảm giác yêu thương nào có liên quan đến chiếc nhẫn. Kỳ thực, việc làm mất chiếc nhẫn đã giúp tôi phần nào giác ngộ ra chân lý. Chúng tôi đến đây có một ngày tuyệt vời ở công viên nước. Bọn trẻ và tôi cười đùa, trượt nước và làm nước bắn tung tóe. Chúng tôi đã có một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi e sẽ không bao giờ có lại nữa. Tôi nhận ra phép màu đã không biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi khi Randy chết. Phép màu vẫn ở với chúng tôi, bên trong chúng tôi. Nó luôn ở đó. Tôi có thể mất một phần hữu hình của Randy và một biểu tượng của cuộc hôn nhân. Nhưng tôi sẽ không thể nào mất phép màu mà chúng tôi đã cùng nhau tạo ra. Tôi có mừng khi làm mất nhẫn không? Không. Nhưng điều mà tôi có được khi đi đến công viên nước này có giá trị nhiều hơn bất kỳ món đồ vật nào. Chuyến đi này giúp tôi tiến thêm một bước xa hơn trên con đường xây dựng lại cuộc đời. Hơn nữa, nếu tôi phải đánh mất chiếc nhẫn ấy, thì tôi nghĩ công viên nước là một nơi lý tưởng để nó nằm lại. Tôi thấy yên lòng khi nghĩ đến cảnh chiếc nhẫn đang nằm dưới đáy một chiếc hồ ở đâu đấy. Biết đâu một người tốt sẽ tìm thấy nó và tặng nó cho người phụ nữ mà anh ta yêu và muốn lấy làm vợ. Đó sẽ là biểu tượng cho một mối tình của một cặp đôi khác. Trong thâm tâm tôi cầu mong cặp đôi ấy sẽ có một tình yêu mà Randy và tôi đã có. Một tình yêu mà tôi sẽ không bao giờ ngừng cảm nhận, dù có hay không có chiếc nhẫn trên tay. Ngay cả sau khi cái chết chia lìa chúng tôi, đến nay tôi vẫn cảm nhận được tình yêu đó. Từ sau chuyến đi công viên nước, bọn trẻ và tôi đã tiếp tục tận hưởng nhiều trải nghiệm tuyệt vời nữa. Vào mùa xuân năm 2009, chúng tôi được CEO của công ty Walt Disney là Bob Iger mời đến Vương quốc kỳ diệu để dự buổi gắn bia danh dự cho Randy. Đứng trước những cây cảnh được cắt tỉa đẹp mắt, cạnh trò chơi tách trà của Alice ở xứ sở thần tiên, bọn trẻ đã cắt ri bay bọc quanh một tấm bia hình chiếc lá với một câu trích dẫn từ Randy. Trên đó ghi: "Hãy giỏi một việc gì đó, bạn sẽ trở nên đáng giá. Hãy đem lại một điều hữu ích, vì bạn sẽ được chào đón nồng hậu hơn." Sau khi xem xét tấm bia một lúc, Dylan hỏi ông Iger tại sao Disney lại chọn hình chiếc lá. Ông trả lời rằng chiếc lá là biểu tượng cho di sản mãi xanh mà bố chúng để lại và sống mãi với thời gian. Thật là một cơ hội độc nhất vô nhị Để Dylan có dịp trò chuyện với tổng giám đốc điều hành của một trong những công ty có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Sau buổi lễ, bọn trẻ và tôi cùng vui chơi trong công viên với mẹ của Randy, gia đình của chị anh, em trai tôi và con gái cậu ấy. Đó là một buổi đoàn tụ gia đình nho nhỏ. Cuối năm ấy, chúng tôi được mời đến Pittsburgh để dự khánh thành cầu tưởng niệm Randy Pauls. Một lần nữa, bọn trẻ lại có vinh dự cắt băng khánh thành chiếc cầu nối liền trung tâm nghệ thuật Burnell với trung tâm tin học Gates mới và trung tâm công nghệ thế hệ tương lai Human, hai ngôi nhà mới dành cho tin học tại trường đại học Carnegie Mellon. Không chút sợ sệt, Logan và Chloe phát biểu qua micro để cảm ơn trường Carnegie Mellon đã vinh danh bố các cháu. Dylan tiếp lời các em và so sánh việc cây cầu thắp sáng đêm tối với việc bố cháu thắp sáng cuộc đời. Bọn trẻ sau đó chạy nhảy tung tăng trên cầu giữa màn trình diễn ánh sáng từ 7.000 bóng đèn LED được lập trình. Sự kiện này càng đặc biệt hơn vì mẹ, chị, cháu trai và cháu gái của Randy đều có mặt với chúng tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi đi bộ đến một nhà hàng nhỏ để ăn sáng cùng nhau. Bữa ăn khiến tôi nhớ đến những lần Randy và tôi lái xe về nhà bố mẹ anh để gặp mặt gia đình và dành kỳ nghỉ cuối tuần bên nhau. Bọn trẻ cũng đã cùng tôi đến Washington DC và tham gia buổi đi bộ để gây quỹ và nâng cao nhận thức cho hoạt động nghiên cứu bệnh ung thư tụy. Dylan và Logan được mời đọc phát biểu xuất phát trước 2.000 người tham dự. Trong đó có cả bà nội, cô và các anh chị em họ của các cháu. Cả hai không hề tỏ ra run sợ khi nói chuyện trước đám đông qua micro. Tôi thật sự rất ấn tượng trước sự tự tin và điềm tĩnh của các con khi có thể nói chuyện về bệnh ung thư tụy và tác động của căn bệnh đến bản thân các cháu. Ngày hôm sau, Dylan và tôi đến đồi Capitol để gặp Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi, dân biểu Frank Pallone Chair, nghị sĩ Mark Warner, dân biểu Lucy Roban Allard, nghị sĩ Jim Webb, dân biểu Rosa DeLauro và dân biểu J. Randy Fopples để vận động sự ủng hộ của họ nhằm gây quỹ cho Viện Ung thư Quốc gia. Cụ thể là cho nghiên cứu về ung thư tụy. Đó là một bài học tuyệt vời cho một đứa trẻ. Rằng là người Mỹ, chúng tôi có thể đến gặp các quan chức do dân bầu, nói với họ về những vấn đề chúng tôi quan tâm và muốn chính phủ lưu ý. Đây là chính phủ do dân, vì dân, như Abraham Lincoln đã từng đề cập trong bài diễn văn Gilbert Bất Hủ. Hơn nữa, chúng tôi còn là một phần của một cộng đồng lớn đang chịu ảnh hưởng từ bệnh ung thư tụy. Hàng năm, có hơn 43.000 người trên cả nước được chẩn đoán bệnh ung thư tụy. Hơn 400 người từ 49 bang đã tề tụ về sự kiện này. Dylan, Logan và Chloe đã gặp những đứa trẻ khác từng mất cha hoặc mẹ, ông hoặc bà, hoặc một người thân đã qua đời vì bệnh này. Nhờ đó chúng tôi thấy được rằng, chúng không phải là những đứa trẻ duy nhất gặp phải cảnh bi kịch đó. Chúng cũng được gặp nhiều người sống sót. Họ đã cho tất cả chúng tôi niềm hy vọng rằng, một ngày nào đó hơn 6% bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tụy sẽ được sống thêm 5 năm nữa. Đó là một chuyến đi vượt quá mong đợi và là chuyến đi mà tôi hy vọng chúng tôi có thể thực hiện lại trong tương lai. Gần một năm sau khi mất chiếc nhẫn đính hôn, tôi dọn đồ trong chiếc túi sách đã dùng khi đi chơi ở công viên nước và, ngạc nhiên thay, tìm thấy chiếc nhẫn ở ngăn giữa có dây kéo. Làm sao nó lại nằm trong đó? Tôi không tài nào biết được. Tôi đã lục tung chiếc túi ngay sau khi phát hiện mình mất chiếc nhẫn. Tôi cũng không có thói quen cất nữ trang vào túi khi rời khỏi phòng khách sạn. Tôi đã đặt nữ trang trong các sắt, cùng đồng hồ và các vận dụng giá trị khác. Trong suốt những tháng tôi dùng chiếc túi sách đó sau chuyến đi công viên nước, tôi chưa bao giờ bắt gặp chiếc nhẫn cả. Tôi hoàn toàn sửng sốt và cực kỳ sung sướng khi thấy lại nó. Nó xuất hiện đúng vào khoảng thời gian rất thú vị trong cuộc đời tôi. Tôi đã quyết định trở lại với thế giới hò hẹn. Có lẽ Randy đã trả lại chiếc nhẫn cho tôi như lời nhắc nhở về anh và về mối quan hệ của chúng tôi. để dẫn đường cho tôi trong lúc tôi lắng nghe xem con tim mình đã đủ lành lặn để bắt đầu yêu lần nữa chưa.